vì phương tiện nó thiếu. Tôi thì tuổi cũng cao cho nên nói không biết quý vị có nghe hết được không. Bây giờ quý vị chịu khó chú ý nghe thì tôi sẽ từ từ giải thích một ít điều cần thiết trong sự tu hành. Thưa tất cả quý vị, trong đạo Phật dạy, người Phật tử tu bước đầu là phải hiểu được cái lý nhân quả của đạo Phật để ứng dụng tu hành. Cái lý nhân quả đó, ở đây tôi chỉ nói đơn giản một vài phần thôi, bởi vì lâu nay tổ tiên chúng ta cũng thường dạy, nghĩa là người mà hiền lành đức hạnh thì con cái hay là con cháu sau này nó cũng được ảnh hưởng tốt. Thì cái điều đó nó là một sự thật, bởi vì trong nhà Phật dạy rằng không có một điều gì nó xảy ra ngoài nhân quả mà có. Như chúng ta thường nghĩ, ở đời có nhiều người từ một trường hợp bình thường rồi gặp cái duyên phúc lành, được tiến lên, có địa vị, có tài sản, có đủ thứ công danh, thì như vậy người ta ngỡ rằng đó là cái chuyện ngẫu nhiên, nhưng mà sự thật cũng không phải. Ngược lại, có nhiều người đang sống bình an rồi lại bị những cái tai họa, những cái khó khăn trở thành nó cùng khổ, thì đó người ta tưởng cũng như là ai đặt để vậy. Nhưng đối với đạo Phật đều không phải. Đạo Phật dạy rằng chúng ta làm được điều lành, điều tốt thì chúng ta sẽ có hưởng được quả lành, quả tốt. Chúng ta làm điều xấu, điều dở thì phải hưởng lấy cái quả xấu, dở, tức là khổ đau. Chứ không có ai ban cho chúng ta, mà cũng không phải ngẫu nhiên nó đến. Tại sao vậy? Tôi nói thí dụ gần nhất là quý vị nếu đi tới đâu mà quý vị thấy ai khổ quý vị giúp, thấy ai buồn quý vị an ủi, gặp ai tai nạn quý vị cứu giúp họ, thì như vậy những người được an ủi, được cứu khổ, cứu giúp thì những người đó có mang ơn quý vị không? Tự nhiên mình giúp người thì người mang ơn mình, dù ít dù nhiều cũng là biết ơn hết. Còn nếu mình làm cái gì cho người ta buồn, người ta khổ thì làm cho họ khổ ít thì họ ghét mình ít, làm cho họ khổ nhiều thì họ oán thù mình nhiều, cái đó có phải vậy không? Như vậy thì mình làm cho người ta khổ gọi là mình gieo cái nhân ác, mình làm cho người ta vui đó là gieo cái nhân lành. Nhân lành mình đã gieo thì quả lành mình sẽ gặt được, nhân ác mình đã gieo thì cái quả ác nó sẽ đến với mình. Tất cả cái khổ cái vui không phải bỗng dưng đến, mà cũng không phải ai ban cho hết á, mà chính mình phải chịu lấy. Cho nên trong nhà Phật, Phật thường dạy rằng ta không có quyền ban ơn xuống quả cho ai, mà ta chỉ dạy cho mọi người biết điều lành tránh làm, biết điều dữ tránh, thì đó là tu. Mà nếu tu cái điều lành thì đó là gieo nhân lành rồi sẽ hưởng quả lành, làm điều dữ đó là gieo nhân dữ rồi phải chịu quả dữ. Quả lành quả dữ đó là chính mình là chủ nhân gây tạo, chứ không phải ai đem đến cho mình hết. Cho nên quý Phật tử muốn tu theo đạo Phật thì phải nghĩ tới cái lý nhân quả. Như ở đây quý vị thấy tới mùa chúng ta có hạt ngô đem gieo trồng thì sẽ lên cái gì? Lên cây ngô rồi có quả ngô, phải không? Còn nếu chúng ta có hạt ớt gieo trồng thì sẽ lên cây ớt và có quả ớt. Mà quả ngô thì ăn ngon ngọt, quả ớt thì ăn cay, phải không? Thì như vậy quả ngon quả dở đều tùy theo chúng ta gieo trồng, chứ không phải trời cho, không phải Phật cho. Có như không mà trời cho mình có trái ngô không? Phật có cho mình được trái ngô không? Như vậy thì tất cả cái đó đều là công của mình gầy dựng rồi nó thành. Cho nên cái người Phật tử biết tu thì quý vị phải nhớ, chúng ta làm lành làm phước đó là cái bổn phận của mình, muốn cho bản thân mình được tốt, muốn cho cái xã hội được tốt, muốn cho mai kia mình được tốt, thì mình phải gieo cái nhân lành nhân tốt. Những người không biết làm điều dữ điều ác thì khi làm họ tưởng rằng không có cái gì đến với họ, nhưng sự thật hoặc muộn hoặc là sớm, thế nào họ cũng có cái quả dữ đến. Cho nên không thể nào tránh được cái nhân của mình đã gây, chỉ có cái sớm và chày thôi. Nghĩa là mình gây cái nhân lành thì sớm chày mình cũng được hưởng quả lành, mình gây cái nhân dữ sớm chày mình cũng phải chịu cái quả dữ, không trốn tránh được. Thì như vậy nơi quý Phật tử, quý vị có cái hạt giống lành không? Có thì nên gieo hạt giống lành để rồi quý vị sẽ hưởng được quả lành. Mà quý vị có hạt giống dữ không? Chắc cũng có luôn, phải không? Bởi vì khi giận ai, phiền muộn với ai thì muốn làm cho người đó khổ, có phải vậy không? Mà muốn làm cho người ta khổ đó là gieo hạt giống dữ rồi. Giống dữ đã gieo thì cái quả dữ nó sẽ đến. Cho nên cái người Phật tử biết tu thì chúng ta luôn luôn phải chọn giống lành mà gieo, tránh không có gieo cái giống dữ. Dù sự việc gì nó xảy ra đáng buồn đáng giận mình cũng bỏ qua, cũng tha thứ, đừng thèm giận đừng thèm buồn, để cho tâm mình được an ổn. Quý vị nghĩ rằng quý vị là người Phật tử mới tu, cho nên có những cái chuyện người ta có khi làm trái ý mình khiến cho mình giận. Còn như quý thầy, như Đức Phật tu lâu đức độ cao, chắc không có ai làm phiền giận hết, phải không? Nhưng mà không phải đâu, chính Đức Phật ngày xưa ngài cũng bị người ta chửi hoài chứ không phải là yên đâu. Tôi kể vài câu chuyện cho quý vị nhớ. Có một lần Đức Phật đi giáo hóa, đi tới một cái vùng, vùng đó là người ta theo đạo Bà La Môn. Rồi ngài đi khất thực, dân chúng cúng cho ngài. Ngài thọ thực xong thì ngồi lại, thì dân chúng ngồi chung quanh, ngài mới thuyết pháp cho họ nghe. Khi nghe pháp rồi, họ rất là hoan hỷ, họ xin tu theo Phật, tức là quy y theo Phật. Mà đôi ba lần như vậy thì trong cái thôn xóm đó người ta theo Phật gần hết. Cái ông thầy Bà La Môn cũng tức quá mất đệ tử. Một hôm nọ Phật cũng đi lại cái thôn đó để khất thực, thì Phật đi trước, ông đi đằng sau, ông kêu tên Phật, ông chửi dài dài. Phật cũng chậm rãi đi, đi tới cuối đường, cái người Bà La Môn tức quá chạy lại chặn đầu Đức Phật, hỏi Cù Đàm, ngài điếc không? Ngài nói tôi không điếc. Ngài không điếc tại sao tôi chửi ngài không trả lời? Thì Phật hỏi rằng nếu ở gia đình ông có một cái đám giỗ rồi mời khách đến, khi đến khách dự xong họ ra về, ông đem quà ông tặng họ mà họ không lãnh không nhận thì quà về ai? Thì ông nói tôi tặng mà họ không nhận thì về tôi chứ về ai. Phật nói cũng vậy, ông chửi ta mà ta không nhận thì ta có dính dáng gì? Đó. Thì như vậy thì quý vị thấy Phật đâu phải là không bị người ta khinh ta chửi, phải không? Nhưng mà Phật không có nhận cho nên Phật không buồn. Còn quý Phật tử bây giờ nhận không? Rồi. nghe người ta nói thì thầm cái gì mà có cái tên mình trong đó, cái thì lắng nghe để mà nổi giận, phải không? Còn phải kêu tên chửi mà phải không nhận, thì như vậy mới thấy cái đạo đức cao siêu. Nếu Ngài giận tức là Ngài nhận, tức là Ngài phải giận, giận rồi buồn, buồn thì gieo cái giống ác. Còn Ngài không giận thì Ngài có gieo giống ác hay không? Không có gieo. Đó, bởi vậy nên chúng ta tu theo Phật mà chưa làm giống Phật. Bây giờ đây, nếu ai mà nói cái gì nặng nhẹ thì quý vị cứ thông cảm, tha thứ, biết rằng mình cũng có lỗi gì đó, người ta mới nói, chứ không phải bỗng dưng họ nói như vậy để phân tìm cái lỗi của mình. Mà khi tìm lại cái lỗi của mình thì mình thấy à, mình có cái lỗi hôm nào đó đã nói, đã làm cho người đó phật lòng, cho nên bây giờ họ mới nói nặng mình. Như vậy thì mình nhận lỗi thì nên giận người ta hay không? Như vậy thì không giận. Mà không giận thì tự nhiên nghe cái lời nói trái tai mà chúng ta không hờn, không giận, đó là tu. Một lần nữa tôi kể, Đức Phật Ngài cũng đi giáo hóa, rồi cũng bị một thầy Bà La Môn đi theo Ngài chửi, từ đầu đường tới cuối đường chửi hoài, mà Phật cũng chậm rãi đi một cách tự tại. Khi tới cuối đường, người Bà La Môn ấy chặn đường Đức Phật lại, hỏi: "Này Ngài Cù Đàm, Ngài chịu thua tôi chưa?" Là Đức Phật trải cái tọa cụ xuống đất, Ngài ngồi, Ngài đọc một bài kệ: "Kẻ hơn thì thêm quán, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai đều xả, ấy đặt được an ổn ngủ." Thì như vậy, quý vị thấy chúng ta có cái bệnh cứ nghĩ rằng họ mắng mình, họ chửi mình mà nhịn thì thua họ, cho nên cứ nói nhịn là nhục, phải không? Là nhục, là xấu. Chứ sự thật có xấu đâu. Đức Phật bị người ta chửi, Ngài không có trả lời, mà Ngài chỉ nói một bài kệ, thì người Bà La Môn hết giận Phật được. Đó. Bây giờ quý Phật tử biết tu rồi, thì quý vị nên nhớ, dù cho ai đó có làm phiền muộn, làm khổ mình, mình xét kỹ rồi cũng thương họ, chứ không có giận, để mình giữ cho cái hạt giống lành mình nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Quý vị thấy chúng ta làm ruộng, có được một hạt lúa gieo xuống dưới ruộng thì tới mùa thâu được chừng bao nhiêu? Từ một hạt sao quý vị thâu chừng nhiều? Ít ra cũng cả trăm hạt, phải không? Một hạt thâu cả trăm hạt, rồi năm này gieo kết quả năm tới được 100, năm tới gieo nữa kết quả được nhiều, là cả ngàn. Cứ vậy mà gieo giống tốt hoài thì tới khi nhắm mắt quý vị sẽ đi đường lành hay đường dữ? Đó, như vậy đó là tu. Cái nhân lành chúng ta giữ, đừng cho nó hư, đừng cho nó mất. Còn cái nhân dữ đó, chỉ nhân đó là hạt giống. Hạt giống dữ thì chúng ta phải bỏ, phải làm tiêu diệt nó đi, thì đó là quý vị khéo tu. Còn nếu ai đó không khéo tu, cái nhân dữ cứ gieo thì cái quả khổ nó cứ tăng. Hiện tại khổ, vị lai cũng khổ luôn. Còn nếu ai biết gieo nhân lành thì hiện tại vui, vị lai cũng vui luôn. Hiện tại vui là sao? Nếu mà quý vị có nhiều người ghét, nhiều người giận, thì quý vị tới đâu người ta có vui vẻ tiếp đón quý vị không? Như vậy, nếu mà mình gây cái nhân không tốt với người này, với kẻ nọ, thì người ta ghét mình, mình giành hơn, nhưng rốt cuộc rồi là thua, để cho ôm cái quán, cái hờn đem về mình. Cho nên biết tu á, thì chúng ta phải khéo bỏ hết hận thù, mà chỉ gieo cái nhân lành, cái nhân lương thiện, cái nhân từ bi, để cho mọi người chung quanh gặp cái điều vui. Như vậy hiện tại ai gặp mình cũng vui, thì nhắm mắt mình cũng đi đường tốt, cũng đi đường lành. Đó là khéo tu. Tu là kết quả thực tế do mình gieo cái giống tốt. cho nên quả tốt mình hưởng. Còn người không biết tu do gieo cái giống xấu cho nên cái quả xấu họ phải hưởng. Vì vậy mà Phật dạy Phật tử phải khéo tu, phải sống đúng với nhân quả, đó là tu. Chứ đừng có lên chùa xin Phật cho con cái này, Phật cho con cái kia, Phật cho con cái nọ, Phật cho con mạnh giỏi, Phật là cho con làm ăn phát tài, Phật cho con cái thi đậu, vân vân, thi đỗ. Thì như vậy, xin Phật mà nếu không được thì có buồn Phật không? Với xin mà không được tự nhiên là buồn, mà buồn Phật có tội không? Bởi vậy trên đó không phải là tu, mà tu là chúng ta phải khéo gieo cái nhân lành. Nhân lành là tự chúng ta tạo rồi chúng ta hưởng, chứ Phật không có làm thế cho chúng ta được. À, quý vị thấy, nếu quý vị làm ruộng, làm rễ, thì lúc nào quý vị cũng phải tìm giống tốt mà gieo, ương để cho lên được cái quả tốt, để mình thu hoạch được kết quả đúng như cái gì mình muốn. Chứ không ai dạy gì mình lựa giống xấu, giống hư mà gieo, phải không? Như vậy đó là cái người làm ruộng biết khôn khéo. Bây giờ quý vị tu cũng vậy, biết mình gieo cái nhân khổ cho người thì mình sẽ thọ khổ chứ không trốn được. Thì như vậy nên gieo nhân khổ với mọi người hay nên gieo cái nhân vui với mọi người? Nhất định phải chọn cái vui, cái tốt. Thì bây giờ nếu tất cả quý Phật tử ở trong thôn mà ai buồn, ai khổ, ai thiếu thốn, mình có cái gì giúp cái ấy, sẵn sàng giúp, sẵn sàng an ủi người khổ, thì trong thôn có ai ghét quý vị không? Đó là cái thực tế, phải không? Còn nếu mà ai đó ở trong thôn mà cứ gặp ai cũng cự lộn, gặp ai cũng làm dữ, thì trong thôn có thương không? Như vậy thì sự thực tế của cái tu là đem lại kết quả tốt cho bản thân mình, là mình được cái nhân lành, mình được cái quả lành, đem lại cái kết quả tốt cho thôn xóm được bình an, ai cũng hòa vui, ai cũng thương nhau, thì đó là tu. Tu là đem lại sự hòa vui, tu là đem lại hạnh phúc, chứ không phải tu mà cãi lộn nhiều, phải không? Có nhiều người tôi đọc sử trong nhà Phật, nhất là có câu chuyện ở bên Nhật Bản. Nói có bà cụ bà niệm Phật siêng lắm, đêm nào cũng niệm Phật, ngày nào cũng niệm Phật. Rồi một hôm đó con bà đi khỏi, bà ngồi ở trước bàn Phật niệm Phật, đương lành chuỗi niệm Phật, lành tràng hạt niệm Phật, thì có với cháu nội nó cầm cái tô kiểu, nó rớt cái rỗng bể, cái bà buông sư tràn hạ xuống, bà chửi, bà chửi hồi cái thằng con nó đi về, nó thấy vậy, nó nói, thưa mẹ, mẹ tu mà sao mẹ còn chửi? Cái thì bà nói rằng tao tu với Phật, chứ tao không tu với tụi bay. Thì quý bà, quý cụ có chịu bà đó nói phải hay nói quấy? Như vậy quý bà có đồng ý không? Đồng ý với cái bà cụ đó không? À, sao vậy? À, quý vị thấy Phật ngồi trên bàn, Phật có nói rằng chi đâu, phải không? Phật không nói rằng gì, thì mình có lại Phật, mình có tu gì, Phật cũng làm thân im liền. Còn con cháu trong nhà, nó nói chuyện qua lại với mình, thông cảm. Mà bây giờ mình chửi nó là mà gọi là mình tu thì nó chịu không? Chịu không? Nhất định nó không chịu. Tu thì phải hiền, mà tu mà chửi quá thì đâu phải là hiền. Như vậy là chưa phải tu. Cho nên chúng ta tu là tu với chúng sanh, chứ không phải tu với Phật. Quý vị hiểu cho rõ vậy. Phật chỉ đường cho mình đi, để mình tu là tu với mọi người, với chúng sanh. Quý vị tu làm sao? Gần nhất là trong gia đình, con cháu ai ai cũng quý, cũng thương. Nói à, bà nội tôi, bà ngoại tôi tu hiền, dễ thương quá. Còn hoặc ở xóm, chung quanh thôn xóm mình cũng hiền lành, ai cũng thương, thì đó mới là người biết tu. Chứ có, đừng có nghĩ tu với Phật rồi tha hồ mà cãi lộn với người ta, phải không? Mà cãi lộn người ta là chưa phải biết tu đó. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng quý cụ, quý vị lớn tuổi cũng như những người trẻ, ai mà muốn đến với đạo Phật thì phải nhớ được cái lý nhân quả như vậy, và nhớ được cái sự tu là tu với chúng sanh, tu với những người gần chúng quanh mình, chứ đừng có nói tu với Phật nghe. À, đó, hiểu vậy là quý vị biết tu. Còn quý vị mà cứ nói rằng dành tu với Phật, còn con cháu cứ cãi cứ chửi thì không được, đó là chưa phải biết tu. Như vậy quý vị nghe có nhớ không và có ứng dụng được không? Mà dám hứa với tôi rằng từ đây về sau tu đúng như tôi nói hay là chưa dám hứa? Nếu quý vị dám hứa thì lâu lâu tôi về thăm nữa. Còn quý vị không dám hứa thì thôi tôi chạy luôn. hứa thì tốt. Thì như vậy, đó là nói sự tu hành để cho quý Phật tử hiểu mà tu. Chứ chúng ta đừng nghĩ mình tu là phải nghiêm chỉnh lại Phật hoài, mà phải làm sao trở thành người hiền, người đạo đức, để cho gia đình đầm ấm, con cái thương yêu, xóm giềng đều mến quý. Thì đó là cái tu tốt. Như vậy thì hôm nay về thăm tất cả quý vị, tôi nghĩ rằng chỉ có ít lời nhắc nhở, mong quý vị nhớ ứng dụng thì có thể đời này được tốt mà tương lai cũng tốt. Đó là lời nhắc nhở của tôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.